Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng Pháp Duyên ở New Jersey. Như vậy thì cái chương trình vào buổi sáng hôm nay của đạo tràng Pháp Duyên của mình á, thì tụng thời kinh ngắn để cầu an cho toàn thể gia đình của quý vị và cầu siêu cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Sau đó chúng ta có thời thính pháp xong á, thì chúng ta hè lunch ở đây luôn nha, tức là phía dưới apartment chứ không. Rồi sau đó thì vừa xong á thì tùy mấy giờ à, các mình lên đây. Có ai đăng ký quy y hồi nãy á, ở đây ai đăng ký quy y đâu giơ tay lên. Hồi nãy như có người hay người hỏi đó. À, có một cái người đó. À, ai đăng ký quy y thì người ta, một hai người thì cũng quy y nó kệ chút xíu mà không, 5 phút mà. Xong rồi chúng ta ổn định đạo tràng nha. Ổn định đạo tràng á sẽ này có một cái thời thính pháp và sẽ có một thời thực hành, tức là thính pháp thực hành, hay là quý vị muốn ta thính pháp vấn đáp, có hai cái, tại không có thời gian đâu. Đâu quý vị, nếu mà thính pháp thực hành á thì thầy chỉ về cái phương pháp mà hành thiền ở tại nhà. À, tức là chúng ta có thể ngồi thiền ở tại nhà như thế nào, từ đó thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị cách ngồi thiền. Và trước hết nó muốn ngồi thiền ở tại nhà vậy đó thì mình cũng phải học thiền là cái gì, vân vân, rồi cách ngồi nó làm sao, cách xả thiền nó làm sao. Nhưng mà trước hết đó thì chúng ta có cái thời ta nói về thiền. Nào mà thiền này thiền tại nhà thôi. Xin giới thiệu quý vị nhiều cái dòng thiền khác nhau, ở nhà chúng ta thực tập điều đó như thế nào. Và những người nào mà muốn tu tịnh độ thì chúng ta ngồi thiền như thế nào để chúng ta tu tịnh độ cho đạt kết quả cao. Quý vị thấy toàn các cái vị tổ của tịnh độ tông toàn là thiền sư không đó, có nghĩa là tất cả luôn á, 13 vị tổ tịnh độ tông đều là 13 vị thiền sư á, chứ không phải là vị bắt đầu tu tịnh độ đâu. Tức là giữa thiền và tịnh nó có mối dây liên quan mật thiết nhau, thì cái đó buổi chiều chúng ta sẽ thực tập vấn đề đó. Vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta có một cái thời chia sẻ với đạo tràng, tên là đạo tràng pháp duyên. Đạo tràng sao nghe tên quen vậy, ai đặt vậy? Thầy Tánh Tuệ là thầy làm thơ hả? À, cũng làm thơ hay lắm nha. Ngồi cũng nhìn mây nhìn trời, làm thơ hay dễ sợ. Thầy cũng muốn nhìn mây nhìn trời, lên máy bay nhìn dữ lắm muốn làm thơ, nhưng thầy Tánh Tuệ làm không ra. Là nhầm khi người ta không có đọc. Dần dần, nói chung người có cái biệt tài trong thế gian thì gọi là cái năng khiếu. Có nhiều người năng khiếu ăn được 4-5 chén chè. Phải không? 4-5 trái sầu riêng. Có nhiều người năng khiếu ngủ. Đó, ngồi ngủ luôn. Nằm ngủ không nói, ngồi ngủ luôn. Năng khiếu ngủ. Đó, có nhiều người năng khiếu vũa bóng tay. Phải không? Ta vũa tiếng hồ có 1 bộ, mình vũa tiếng hồ 3-4 bộ. Đó, năng khiếu. Đó, có nhiều người năng khiếu nói. Ta nói 1 phút, cái chừng 1000 từ, mình nói 1 phút 3000 từ. Nói kiểu như là liên tục, là liên thanh luôn á. Bóp còn cái liên thanh luôn á, nó dừng lại không được. Có những người lại có năng khiếu lại học nên ta học nhiều bằng cấp. Có những người lại có cái năng khiếu tu, không có gì là họ tu giỏi lắm. Rồi cái người nào là họ có năng khiếu làm xây dựng, họ làm xây dựng rất là giỏi, vân vân. Nói chung là ai cũng có tài chứ á, mà cái tài nó được bộc lộ hay là cái tài nó còn nằm trong cái lá ủ. Nói chưa, tài được bộc lộ thì người ta thấy, còn tài nằm trong lá ủ thì người ta không thấy. Tức là tài chưa có được bộc lộ lên gọi là cái tài nằm trong lá ủ. Nhưng con người mình quý vị có khả năng làm được tất cả các thứ, quý vị tin không? chỉ làm không có được đó, ví dụ cái nào mà mình không có khiếu á, thì mình làm cũng phải trên trung bình nếu chúng ta có học. Nên có những người á, nói là thầy có con tu không được thôi, tức là con không có khiếu tu. Cái người nào tu được là người đó có khiếu tu, mà còn người nào tu không được người đó không có khiếu tu. Và quý vị không có khiếu tu thì mình phải làm sao mà cho mình tu được. Quý vị cái đó mới là hay chứ, còn nó không có khiếu tu ngồi đau lưng quá, ngồi thiền hồi đau lưng quá, tụng kinh hồi mỏi miệng quá, ăn chay sát ruột quá, đạo đầu rác da quá, nên con không khiếu tu thôi, nói để kiếp sau đi. Con gì kiếp này làm người không chịu tu, kiếp sau có biết được làm người không? Nói thiệt quý vị, làm người không tu mất thân người đó. Cái đó nói báo cáo cho biết trước luôn á, quý vị trong kinh nói luôn á, làm người không tu mà mất thân người. Dạ, quý vị mà mất thân người có tu không? Có thấy nhìn con chó, con bò, con trâu nó có con nào tu không? Dạ, mà nó có tu được hay không? Nó không có ý thức, đủ ý thức, có nghĩa là nó có đủ ý thức để nó tồn tại sinh tồn trong cái kiếp sống của nó thôi, chứ nó không đủ ý thức để nó làm thánh. Cái ý thức sinh tồn với ý thức làm thánh nó khác nhau. Cái ý thức sinh tồn thì ai cũng có chứ, ý thức sinh tồn ai cũng có chứ, mà ý thức làm thánh có người có, người không. Nó là khác nhau chứ. Nên các cái con vật á quý vị, và các cái cõi địa ngục ngạ quỷ đó, thì người ta có ý thức sinh tồn, có nghĩa là ta làm sao để tồn tại trong cái kiếp sống của người ta thôi, nhưng mà không có ý thức làm thánh. Con người mình có đủ trí tuệ để có ý thức làm thánh đó quý vị. Nên chúng ta đừng có hẹn cái kiếp sau đó quý vị, kiếp này tu đi chứ hẹn kiếp sau, biết kiếp sau mất cái kiếp người thì làm sao để tu đó quý vị, thấy chưa? Cái gì hẹn thì hẹn, nhưng tu đừng hẹn kiếp sau. Có thể mình hẹn anh ấy ơi, đó không, kiếp này mình có duyên có nợ, kiếp sau mình nợ duyên nữa ha, mình gặp nhau nữa nghe anh ấy, chẳng hạn gì quý vị. Nên có nhiều người Phật tử là thầy cách này con quyết chí tu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc dữ lắm rồi, mà ông chồng con hôm ông nói là xin hẹn qua kiếp sau giờ con tính làm sao giờ thầy, phải không? Là giờ hẹn Tây Phương Cực Lạc mà tính làm sao, là tính làm sao? Mình đã muốn lên Tây Phương Cực Lạc rồi, nếu không có gì mà ông hẹn, hỏi ông hẹn ở đâu? Nếu ông hẹn ở Tây Phương Cực Lạc thì that's ok, phải không? Còn ông hẹn ở Nam Phương Cực Khổ thì no, phải không? Đó. I don't have promise with you. Nên ông hẹn đâu, mình đã cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi mà ông hẹn Nam Phương Cực Khổ thì làm sao mà gặp nhau được? Không quý vị, từ đó về đây mua vé bay cho chết à. Cách ngàn muôn cõi ức Phật lận chứ đâu phải gần gần đâu. Từ bên Mỹ bay về đây vé cũng ngàn mấy nè, canh dữ lắm mới được ngàn đó. Gọi là canh nó gì nó discount hả? Giảm giá rồi đó mới được ngàn đó, chứ không thôi là đâu có được đâu. Vì còn đây về phương Tây, mà trong kinh A Di Đà nói đây về phương Tây xa lắm, có chữ lắm mà sao nữa, xa thôi được rồi mà có chữ lắm, thì dịch ra đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, không có gì mà hẹn gặp từ trên đó hẹn xuống tới dưới này thôi, xa dữ lắm, nên tốn tiền vé máy bay rồi dữ lắm, không được đâu. Do đó nếu mà mình cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc có gì, thì chúng ta đừng có hẹn hò gì với ai chứ, đừng hẹn kiếp sau. Dù ta ha trễ hẹn một giờ đến, muốn mà gặp gỡ thì phải chờ trăm năm. Trên bước đường sanh tử luân hồi nó nhiều lắm, nó dai, nó dặn lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Nên khi mà làm kiếp sống con người rồi đó quý vị, chúng ta đừng có hẹn cái kiếp sau, có làm liền đi, có làm liền đi, việc gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai. Cái đó là ngạn ngữ Nga người ta nói đó, bởi vì ta đã trải qua thăng trầm giông tố bao nhiêu kiếp lên đên, ta thất experience rồi đó thì ta mới nói được cái câu đó. Việc gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai. Cái gì làm được ngày hôm nay? Quý vị tụng kinh là được không? Sao mà không được? Niệm Phật được không? Sao mà không được? Ngồi thiền được không? Sao mà không được? Làm phước được không? Sao mà không được? Sống tử tế nhau được không? Sao mà không được? Nói một câu tốt lành được không? Sao mà không được? Chăm sóc nhau được không? Sao mà không được? Quý vị, nhưng tại sao người ta làm không được? Tại vì người ta làm không làm chứ không phải làm không được. Không làm với làm không được nó hoàn toàn khác nhau à. Quý vị, nên đó đừng bao giờ mà dễ hẹn cái kiếp sau. Là việc gì làm được ngày hôm nay là không nên để tới ngày mai. Quý vị, cái đó là cái kinh nghiệm nha. Như vậy thì cái gì làm được ngày hôm nay chúng ta liệt kê, chúng ta làm thêm quý vị. Mà làm cái gì ngày hôm nay, làm cái gì có lợi cho mình và lợi cho mọi người thì chúng ta làm ngày hôm nay đó quý vị, chứ không phải cái gì cũng làm. Cái gì cũng làm mà đi ra ngoài á, là đi ăn cướp người ta rồi chửi người ta cũng làm được ngày hôm nay chứ, chửi người ta chọt người ta, chích người ta, hoặc là lừa đảo người ta cũng làm được ngày hôm nay vậy. Rồi lại đánh bài cũng làm được ngày hôm nay vậy. Chiều chiều vừa làm ra cái đầu ghé vô cái casino nào đó quý vị thì cũng làm được ngày hôm nay vậy. Nhưng cái đó gây được cái hậu quả gì? Không có gì. Gây được hậu quả gì? Mình coi gây hậu quả gì. Hồi nãy như anh Hoàng anh nói đó, có ông kia nói là muốn hận thù người ta, muốn giết người ta thôi đừng giết, chỉ cần dẫn nó xuống sòng bài tự nó chết thôi. nói một câu mình nghe rồi thấy cũng hay. Là bây giờ mình thù quá ai muốn giết người ta đừng có giết, chỉ cần nó lôi nó cho bằng được xuống sòng bài là tự nó chết, chẳng mà khỏi công giết gì trơn á. Nghe nói cũng hay nè, nên có thù thù ai dụ cho vô sòng bài là nó tự chết, khỏi công giết là khỏi phạm pháp vậy trơn. Mình ngồi nhà cốc 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 là chồng nó chết chồng rồi, chứ nó ra đâu có nổi sòng bài đâu mà không chết, phải không? Nên mai mốt thù quán ai gì đó quý vị đừng có trả thù làm sao, chứ cứ lôi nó vô sòng bài là nó chết. Vậy thôi là được rồi. Nghe nói nên cũng hay, cũng hài, nhưng mà hài mà mình nghe thì thấy nó cũng thấm. Rồi thấy chưa? Như vậy thì trong cuộc đời của mình á ngắn ngủi lắm, mình đừng có hẹn cái ngày hôm sau thì nó lỡ một chuyến đò. Bởi vì mà chuyến đò này là chuyến đò chiều của kiếp sống nhân sinh, nếu lỡ cái chuyến này rồi qua kiếp sau nó khó lắm, qua kiếp sau nó khó lắm. Đa phần khi mà tuệ nhãn của chư Phật chư Thánh nhìn thấy đó, nếu chúng sanh là con người đó quý vị, không tu thì kiếp sau thấp hơn con người. Tái sanh thấp hơn người, mà thấp hơn con người là cái con gì? Thấp hơn người là cái cõi nào? Thấp hơn người là con vật. Cái cõi nào thấp hơn nữa là cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Con vật là cõi súc sanh. Nên con người mà không tu thì kiếp sau sẽ thấp hơn con người. Con người á quý vị có tu ít thì trở lại làm người. Con người có tu nhiều thì lên tới cõi trời. Con người mà có hạnh nguyện tu giải thoát thì lên tới Tây Phương. Con người có hạnh nguyện gọi là tu để được làm Phật á, thì có thể chứng đắc về cảnh giới của Niết Bàn. Con người hoàn toàn có khả năng đó. Nói gì mà tại vì người ta bằng cái này người ta biểu cái kia nên người ta không có chịu tu thôi. Nên những việc gì á mà làm được ngày hôm nay á thì không nên để tới ngày mai. Nên thống kê cái việc gì mình làm được hôm nay, bắt tay mình làm lực liền. Trong giờ này, trong ngày hôm nay, trong giờ phút này, ngày mai, chúng ta làm lực liền. Nếu mà mình không nhớ cái gì, chúng ta lên cái khay trổ. Chúng ta làm trước, lên có cái tấm bảng nè, đồng mình ghi nha. Ghi bây giờ kế hoạch. Kế hoạch 3 ngày, 5 ngày, kế hoạch 1 tháng. Nghe không? Rồi kế hoạch 1 năm, 2 năm, 3 năm. Rồi kế hoạch 10 năm, kế hoạch 1 đời, và kế hoạch nhiều đời sau. Đó, người ta lên khay trổ, kiếp sau này làm gì nè. Kiếp sau làm gì tức là nguyện đó. Kiếp sau tôi làm Bồ Tát, tôi phục vụ cho chúng sanh vân vân. Có nhiều người là kiếp này khổ quá, lỡ cưới vợ con cái lùm đùm, chân chân có kiếp sau con nguyện con đi tu. Là kiếp này sao không đi mượn nguyện kiếp sau đi tu. Kiếp này làm người đi tu đi sao không đi mà nguyện kiếp sau đi tu. Có gì có nhiều người nhiều lắm luôn á. Nhất là Việt Kiều mình đây nè, hoài hả. Vậy thầy con nguyện kiếp sau con đi tu, kiếp này khổ quá thầy chịu không nổi, khổ quá áp lực chịu quá. Là kiếp này sao tu mà nguyện kiếp sau, lạ chứ lắm cái gì. Ta muốn đi tu ta không chịu dịp đi tu mà nguyện tới kiếp sau mới đi tu. Có cái kiếp sau đó không, hay là nó lọt tót xuống dưới, ở dưới đó lấy gì đi tu? Có gì sanh ra trong bụng con chó, bụng trâu, bụng bò làm sao đi tu? Không có gì. Hoặc là sanh ra làm người nhưng mà người thiếu căn, sanh ra làm người nhưng mà người ở trong cái nhà nó không phải là nhà hiền lành gì. Sanh ra làm người ở cái nơi mà không có Phật pháp biên địa hạ tiện thì làm sao? Không có gì, cũng đâu có tu được đâu, đâu ai độ mình, đâu ai nhắc nhở cho mình đâu. Mọi người mình không nhắc quên à, không nhắc quên à. Nên thờ Phật là cách để nhắc chúng ta nhìn thấy Phật nhớ tu là gì đó. Tụng kinh luôn cả cách nhắc mình á, có tụng kinh ta nhớ tu. Niệm Phật cũng là cách nhắc mình á, có niệm Phật có nhớ tu. Có niệm Phật nhớ tu, có tụng kinh nhớ tu, có thờ Phật nhớ tu. Còn không có tút luốc đâu quý vị. Về Việt Nam bữa cái về 3 tháng qua có nhớ miếng tu nào nó thua liền á. Quý vị về bắt đầu nha, dẫn đi ăn, đi du lịch, rồi đi đám, rồi nói chung là vòng vòng rồi đi mua sắm, rồi đi nhổ răng, không? À, rồi đi cắt tóc gì đó, nói chung là làm mấy cái nào mà bệnh rẻ rẻ là bên đây về làm à. Canh canh vậy đó. Bên đây nhổ răng cái mất ngàn, bệnh nhổ răng có mấy chục bạc, nhổ răng lời 900 mấy vậy đó, không? Nhổ nguyên hàm lời biết nhiêu. Thì chớ đo đó mình tính toán lợi lỗ đi. Một cây răng á mình lời cho 900 thôi. Cây răng lợi 900 thôi. Mình á một cái hàm chỉ là 32 cái răng phải không? Một hàm răng 32 răng lợi bao nhiêu tiền? Cái 900 mà chục cái 9.000 rồi. Đó, 30 cái là 27.000 rồi. Phải không? 32 là cái là gần 30.000 rồi. Phải không? Nhổ chỉ có hàm trên thôi đó là lời 30.000. Bởi vì khi về nhổ sạch đi nó lời luôn. Nhổ hàm dưới hàm trên nhổ sạch cái lời 60.000. Thấy chưa? Về Việt Nam dễ làm ăn chưa? Nhổ răng thôi cũng kiếm 60.000 tiền lời. Nếu chúng ta nhổ từng cây đây là lỗ 60.000, về bánh nhổ lần một hết nè. Nhổ xong luôn. Như vậy là lời có ai tính vậy không? Có tính thì cứ làm thôi. Nên á, cái gì á mà chúng ta làm được ngày hôm nay thì không có nên để tới ngày mai. Mà cái diện gì thì làm được ngày hôm nay á, có gì bắt đầu chúng ta thống kê ở trong Phật Pháp. Đức Phật dạy chúng ta có thể trước mắt ta làm được cái gì. Không? Do đó nhầm khi mình không để ý mình làm được cái gì. Bây giờ mình để ý lại, bắt đầu về lên cái danh sách, lên cái lịch, bắt đầu mình làm cái gì. Cái đó làm cái gì mà nó té ra được công đức, làm cái gì mà nó té ra được phước báo thì làm. Còn cái gì mà làm té tội thì thôi, sờ top here bờ ly giờ. Cái nào mà có tội là sờ top here bờ ly giờ. Bởi vì mình nói tiếng Anh mà người Mỹ mà nghe được thì thua liền đó. Phải không? Mình nói vậy đó gọi là mới nói rồi là đẳng cấp nói tiếng Anh. Phải không? Nên nói là cái gì nói với Mỹ á, ông thầy tao dạy. Cái gì mà làm ra té phước với té công đức á thì làm. Còn cái gì mà té ra tội sờ top here blizzard vậy thôi. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này nha. Nó không có thời gian nhiều đâu, giờ buổi sáng còn ít thời gian hả. Người ta mới tới lại buổi trưa đó, rồi con nhiều người ta bảo gì cái gì nó lâu lâu chứ thời gian nó nhanh. Cái thứ hai nữa đói bụng nó cũng nhanh. Cái thời gian nó chảy qua nhanh á thì mình không nói, kể đi thời gian vũ trụ nó quay mà, vũ trụ nó quay thời gian nó xảy ra nhanh thì đúng rồi, mà đói bụng nó cũng nhanh nữa. Mới sáng mới ăn sáng rồi giờ thấy muốn đói rồi, thấy không? Rồi mới ăn chiều có chút xíu cũng muốn đói rồi, cái ăn là buổi gần tối, buổi tối ăn cái trước khi đi ngủ cũng muốn đói rồi, cái ăn cái nữa có gì. Nên cả đời mình chỉ có ăn uống mặc nghỉ nó vòng rồi cuối cùng ôm hòm rồi xong hết vậy thôi. Vậy hết rồi, chấm hết rồi. The end hòm. Bởi vì nhầm khi á mai mốt á mình vẽ cái biểu tượng á quý vị, mỗi cái chữ người ta có cái biểu tượng. Ví dụ như á cái mày chữ á đời xanh là mặt trời, người ta vẽ cái mặt trời tua ra ha đó. Rồi chữ the end vẽ cái hòm đó, cái biểu tượng vẽ vậy nó mai mốt. Mà một chữ nó có cái biểu tượng, chữ biểu tượng riêng, mà khi mà lên trên cái màn hình đó, người ta chơi mà điện tử đó có gì, người ta không có lại cái chữ nữa mà tao có cái biểu tượng cho nó, cái biểu tượng gì là bấm vô gì đó. Mai mốt á là mình gọi là mình vẽ cái icon á, vẽ icon cho cái chữ á, cái nào mà kết thúc the end rồi mình vẽ cái hòm trong á, vẽ vậy nó đã biết là the end đó. Nên mai mốt mình vẽ đây cái một là the end rồi xong, chỉ khỏi công viết chữ the end chứ nó dài, không có gì vẽ cái vuông cái gì nó biết rồi. Thấy không? Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái phần này, với đề tài được mang tên không nên để tới ngày mai. Cái gì không nên để tới ngày mai? Quý vị, tại sao không nên để tới ngày mai? Biết có ngày mai không để tới? Nó quan trọng là chỗ đó. Biết có ngày mai không mà để tới? Mình hẹn ngày mai mà biết có ngày mai hay không? Bốn vị tỳ kheo đang ngồi bàn với nhau về cái cuộc sống của tất cả các loài chúng sanh. Một vị thì nói chúng sanh á, đời con người ta sống á là tính trên hàng năm. Vậy thì nói người ta sống trên hàng tháng. Vậy thì nói chúng sanh sống trên hàng ngày thôi. Còn vậy thì nói chúng sanh sống trên hàng giờ, chứ không có tính được dài chứ không gì. Đức Phật đi ngang, bốn người không có người nào ngã ngủ nhau chứ. Tại mà thấy có người sống hàng năm, năm ta mới chết. Bây giờ mình bao nhiêu tuổi rồi đã sống bao nhiêu năm, mày thấy cũng đúng. Có người sống trên hàng tháng mới chết, có nghĩa nằm bệnh viện á, hàng tháng, hai tháng mới chết. Có người không có gì sống trên hàng ngày mới chết, đó là bị tai biến rồi đó, hàng ngày. Có người sống trên hàng giờ, bị stroke á, là hàng giờ, không có gì. Mình bốn người tranh luận với nhau, không ngã ngủ vào nhau về kiếp sống của nhân sinh. Thì bữa đó Đức Phật đi khất thực đi ngang, cái bốn vị này ra đảnh lễ Đức Phật xong, thì mới nói lên cái chánh kiến của mình đó với Đức Phật. Thì Đức Phật dạy rằng, các con không ai nói đúng hết đó. Con người chỉ sống ra vô trong hơi thở mà thôi. Thở ra, gió cuộn cuộn. Thở vô, không có miếng gió nào. Hít vô, gió cuộn cuộn. Thở ra, không có miếng gió nào. Rồi xong rồi đó. Kể như là giả cái đi em. Rồi xong quý vị thấy không? Nên chúng ta hẹn cái gì? Hẹn cái ngày mai, biết có ngày mai hay không mà hẹn. Nên không nên để tới ngày mai là gì đó. Rồi hẹn kiếp sau, biết có kiếp sau không mà hẹn. Không có gì. Bởi vì nói là những người nói là để kiếp sau không tu, con ngán dữ lắm rồi, con ngán dữ lắm rồi. Kiếp sống vợ chồng con ngán lắm, ngán tới cổ rồi, con thôi được, con thôi. Này nói á, rồi lỡ sanh ra con rồi phải lo cho con, lo cái rồi để kiếp sau, dứt phát kiếp sau. Con sanh ra con không có vợ, không có chồng, chúng con vô chùa, con tu luôn. Này nói nha, rồi, kiếp này mà không tu, kiếp này là đủ điều kiện để tu đó quý vị, mà người ta không tu. Tu đó phải có đủ điều kiện mới tu được, còn không có đủ điều kiện không tu được. Cái thứ nhất á, đủ điều kiện để tu đó là phải sanh ra làm kiếp sống con người. Sanh ra được làm người, cái gì? Cái đó là thứ nhất. Mà làm người đủ điều kiện để tu á quý vị, là làm người á không có thiếu căn. Thiếu căn không thọ được giới tỳ kheo mà làm sao thành thánh. Và thiếu có những thiếu những căn mà mình tu được, có những thiếu căn không tu được. Ví dụ cái não nó bị chậm phát triển. Nha. Ví dụ á mắt mình không có thấy đường, lỗ tai mà không nghe được, mình không nghe được kinh kệ. Vừa câm điếc. Ví dụ như câm điếc mình không có biết chữ cái chữ mình đọc. Người ta đọc mình không nghe. Dần dần nói chung là thiếu một cái nó bắt đầu nó cản trở lần. Đó là không có đủ điều kiện để tu nó. Hoặc là cái gia đình. Gia đình đó là không có truyền thống tu tập gì hết trơn á quý vị. Mình không có tiếp xúc được cảnh giới bên ngoài. Hoặc là mình sanh ra ở một cái vùng mà không có Phật pháp, không có thầy dạy, không có ai dạy chứ á. Cái đó là không có đủ điều kiện để người ta tu tập. Nên trước hết á, mà muốn có điều kiện tu tập á, thì mình phải là một con người giờ mới được, mình mới có điều kiện tu tập, đúng không? Nên cái kiếp sau mình biết được làm người hay không để mình tu tập. Mà cái người tại sao mà được làm người quý vị, thì nó phải có cái nhân quả của làm người. Nhân làm người thì quả mới được làm người. Nhân gì mà làm được con người, không có gì? Gieo nhân trí tuệ. Tại con người có cái trí tuệ hơn con khác thì bắt buộc phải gieo nhân trí tuệ. Con người đẹp hơn các con khác á, thì phải gieo nhân về sắc đẹp. Con người mà hơn các con khác cái gì á, thì con người phải gieo nhân đó. Nhưng mà gieo nhân trí tuệ là cái đầu tiên, là sự hiểu biết của con người á. Nên người hơn tất cả các con khác là chỗ đó. Nên khi chúng ta làm người mà chúng ta không có gieo lại cái nhân người thì chúng ta mất cái thân người. Chứ không phải ai muốn tu tu đâu. Đâu có gì, muốn tu phải có điều kiện để tu, chứ không phải là như không mà tu được đâu. Ví dụ như con chó, con trâu, con bò nó không đủ điều kiện để tu, tại vì nó không có được cái thân người. Mà nếu lỡ mình được cái thân người rồi đâu có ai tu, đâu phải ai tu đâu có gì. Ở nguyên cái New Jersey này đâu phải là ai cũng có vô cái đạo tràng để tu tập hoặc là nhà thờ Phật quy y Phật đâu. Không có gì, mà có người tu, có người không tu. Tại sao? Tại vì người kia cho chưa đủ điều kiện để tu. Chưa đủ điều kiện tu thì người ta nói là chưa đủ duyên để tu. Chưa đủ duyên, là có người thôi mà vẫn chưa đủ duyên để tu. Ở tại Ấn Độ vào thời Đức Phật có nhiều triệu dân, nhưng mà đi theo giáo đoàn của nhà Phật cũng có mà bao nhiêu ngàn, mấy chục ngàn chứ nhiều. Còn bao nhiêu người đó gặp Phật luôn đó, nhưng mà ta đâu có nghe Phật đâu, người đó không có duyên. Chứ đâu phải ai gặp Phật cũng tu đâu, không có. Quý vị thấy là Đức Phật sau khi Ngài chứng đắc đạo quả cõi Bồ Đề vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, thì Ngài đang đi trên đường á, không có gì, hào quang tỏa sáng, có hai ông lái bùa đi ngang, ông thấy Đức Phật sao quá đẹp, mà đẹp thiệt đó quý vị. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, con vua ở trong hoàng cung, con vua ai cũng đẹp chứ, tại con vua là con của hoàng hậu, mà hoàng hậu toàn là hoa hậu không, hoàng hậu là hoa hậu đó, ông vua ông cưới mày đẹp nhất chứ không bao giờ ông vua ông cưới thị nở vậy. Không? Phải cưới là cỡ tí kiều với tí dân rồi chứ ai mà ông vua mình cưới thị nở. Như vậy thì con của người đẹp là người như thế nào? Là người phải đẹp danh với chuyện thôi. Còn vừa nói tới phước đức của Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát đó, nên ngài rất đẹp. Và lúc đó ngài nhiêu tuổi? Có 30 tuổi qua 31 tuổi, rất trẻ. Ngài thành Phật năm 30, đầu năm 31, mùng 8 tháng 12 âm lịch, là còn bao nhiêu? Còn 8 ngày nữa Tết rồi. Là năm 30 tuổi qua năm 31 tuổi, có 8 ngày nữa hả? Lại cuối năm 30 qua năm 31 có gì? Còn trẻ, trẻ măng. Mà con vua đã đẹp rồi, Bồ Tát làm phước nhiều kiếp đã đẹp rồi, bây giờ thành Phật phóng hào quang nữa, sáng rồi ngời nó đẹp không? Nên ngài đi trên đường hào quang chiếu, mà ngài đi trong thân đoan nghiêm thanh tịnh đó. Nó đẹp từ thân, đẹp tới tướng, đẹp tới tất cả các cái của gì. Ông biết ai, hai ông mới nhìn thấy ái mộ quá, tại cái sức hút của một bậc thiên nhân chi đạo sư, sức hút của Phật. Phật đi đến đâu là người ta đổ dồn vậy đó hết, sức hút của một cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp này tu hành Bồ Tát, ba A Tăng kỳ kiếp. Giờ đó hai ông này đến lại Phật thi lễ, nói là bạch ngài, ngài có phải là chư thiên không? Không phải. Hỏi ngài có phải là chư thần không? Đó không phải. Vì ngài là ai? Thì Đức Phật nói là ta là Thái tử Siddhartha Thành Ca Từ La Vệ, thấy cảnh chân sanh già bệnh chết nên ta đi tìm cầu chân lý đi tu. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền tu đắc quả Bồ Đề, trở thành vị Phật, vị chánh đẳng chánh giác, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi và không còn một chút nào u bi khổ não trong cảnh giới khổ não của chúng sanh này nữa. Quý vị, nên hai vị này nó là ngài thật là cao quý, nên con xin cúng dường ngài giải mật ong vân vân thức ăn. Vì hai vị này nói là thôi con tiếc quá, còn có 500 cái xe tơ lụa mà đang đi trên con đường tơ lụa đi buôn bán, chứ phải con không có 500 xe tơ lụa này, con xin quy y với ngài. Thôi bây giờ con xin hẹn với ngài là con sẽ trở lại quy y sau khi con bán tất cả các xe tơ lụa, 500 xe tơ lụa này cho nó hết đó quý vị. Hai ông hẹn với Phật, hai ông tối tấp qua cái nhà quan đi ngủ quý vị, trúng gió chết hai ông. Chiều người ta quy y đi, không chịu. Không chịu quy y Phật, quy y Phật cái ngon lành này, quy Phật làm đệ tử Phật ấy, là Phật tử ấy. Không có gì, quy y Phật cái ta về cõi trời ấy, còn đâu. Hai ông ấy cũng được, nhưng chiều cũng có công cúng dường Phật, cũng có phát tâm cúng dường Phật, nhưng mà không có tâm tôn kính Phật. Tại các ngài đâu biết là Phật đâu. Quý vị, cái gì đó đâu biết Phật, chính đâu là vị nào đó cao quý thôi, chứ không nghĩ là một vị Phật, không có khái niệm đó. Nên không có sự tôn kính như là chúng ta biết một vị Phật. Thấy không? Thấy không? Có ngày mai không? Có hẹn không? Hẹn đi. Đó, quý vị có hẹn đi. Đó, quay lại được hay không? Đó, quý vị đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Nên quy y, ai chưa quy y, ta quy liền đi. Đó, quý vị. Thấy không? Điều kiện á, để tu, mà tu á, thì mới được thành thánh. Mà thành thánh thì không còn sanh tử luân hồi. Thành thánh thì không còn chút đau khổ nào hết. Mình có đau khổ nào thì mình còn phàm đó. Hết tất cả đau khổ là thánh. Đơn giản thôi à. Mà cái cảnh giới hết đau khổ thì ta được gọi là Niết Bàn. Còn cảnh giới khổ ít khổ nhiều thì tùy vào cái mức độ của cảnh giới mà sắp xếp. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời là cái mức độ đau khổ nó tiến lên ít dần lên. Nhưng mà vẫn còn đau khổ tại vì tất cả các cõi này sanh tử qua lại với nhau. Tất cả các cõi này sanh đi, sanh lợi, sanh tới, sanh lui qua lại với nhau, tùy vào cái dòng duyên nghiệp nặng nhẹ khác nhau đó mà thôi. Không có gì. Như vậy là liệu mình còn mình có ngày mai không? Đấy không? À. Liệu mình có ngày mai không? À. If still tomorrow. Nếu có ngày mai không? Nên chúng ta phải suy nghĩ kỹ, suy nghĩ cạn cùng. Nên chỉ có con đường tu mới là con đường giải thoát thôi. Mà muốn tu thì phải có điều kiện để tu, chứ không phải ai cũng tu đâu. Không vậy, tất cả trên thế gian này tu, tuy là trên cái bản chất Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh, giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tuy nói vậy nhưng mà muốn thành Phật thì phải tu. Đó, chứ chúng sanh là Phật sẽ thành, sẽ là thì tương lai, phải không? In the future. Nhưng mà trong future đó thành Phật đó, trên future become the Buddha đó, đó quý vị, thì phải tu. Đó không có gì mà phải tu, mà người tu phải có điều kiện để tu, chứ không phải là như không để tu được. Cái điều kiện để tu là gì? Là phải là con người tu mới thành thánh được. Còn các cái loài khác sẽ tu thành người. Người thấy chưa? Tại tu nâng lên tư tưởng tới thành người thôi à. Còn con người mình á là nâng lên tu thành thánh. Do đó mà điều kiện để tu tập á là phải là con người, mà con người phải tròn đầy nữa. Đó quý vị, con người phải đủ điều kiện, con người phải có duyên với Phật pháp. Là con người mà con người phải có duyên với Phật pháp nữa tu mới được. Còn con người mà vô duyên với Phật pháp quý vị, gặp chùa ghét lắm. Gặp tụng kinh mỉa mai lắm. Tối ngày thì tụng cốc làm gì, ăn không ngồi rồi tụng cốc không có làm gì chứ. Đó quý vị. Em vua dục làm tích xa đó. Sau này là một vị tu sĩ mà đem kinh của nhà Phật đi sang Tích Lan để truyền bá đó quý vị. Vua dục á là đăng quang sau khi Phật nhập nước bàn 273 năm. Tới năm 274 á là ông mới kết tập kinh điển lần thứ ba, bỏ tiền kết tập điển lần ba. Và tất cả các sắc vụ trên trụ đá cầm nơi các Phật tích ở tại đất nước độ, ông có công rất lớn đó quý vị. Nhưng mà ông giết hết là 99 anh em của mình để lên ngôi đó. Ông chừa lại cho một người cùng cha cùng mẹ với mình thôi. Đó là ông Tích Xa. Vua A Dục sau khi ngộ đạo á, thì vua A Dục rất là sùng bái mấy thầy. Quý thầy cúng dường hết cỡ luôn nhà tịnh thất, rồi thức ăn vật uống cúng hết cỡ luôn. Đó quý vị. Do đó ông Tích Xa ông thấy ông nản. Ông là mấy ông thầy ở không không à, mà ăn cao lương bỉ vậy, không không mở trong tỉnh thất dân dân. Ông không nể, ông không nể, nói người này nói người kia, ông không dám chống lại ông vua. Vì ông nói người này kia, nhưng cuối cùng lọt vô tay vua. Ông vua ông kêu lên, ông là mấy ông thầy là thầy của vua mà ông dám là nói như vậy à. Do đó ông ra lệnh chém đầu ông em tội tội khiêu đó. Ôi ơi, quần thần năng nỉ can ngăn quá trời luôn đó quý vị. Ông là nếu vậy đó thôi thì ông cho là 7 ngày sau ông mới chém. Nhưng mà trong 7 ngày đó tình nghĩa anh em, ông nhường ngôi vua lại cho được 7 ngày à, tới ngày thứ 8 chém đầu. Mà như vậy là kể như là tình nghĩa đó, đó vậy, phạm tội khi quân dám khi dễ mấy ông thầy của ông vua. Giờ đó quý vị, trong 7 ngày ông làm vua, đem ấn tín rồi hết trơn mà 7 ngày cho ông làm vua à, 7 ngày muốn gì có nấy. Nha, mâm cao cổ đầy cung tần mỹ nữ 7 ngày, nói chung hưởng thụ 7 ngày, ngày thứ 8 chém. Đó có gì, ra cái sắc lệnh đó xong. Thì thời gian trôi qua. Tới là cuối ngày thứ 7 á, đầu ngày thứ 8 á, thì vua dục mới tới, mới lại, ông lấy ân tín lại. Ông nhìn thấy cái mặt ông em, ông thấy ông hết hồn hết vía. Má nó cốp vô, tóc nó bạc lên, hai mắt thụ vô đen xì. Ông nói trời trời, làm vua sao mà làm vua 7 ngày, người ta đã làm vua mập ra mà làm vua sao mà thấy tướng mà thấy mày gọi là hỏi ôi luôn vậy. Làm vua đâu mà sao thấy cái tướng 7 ngày làm vua mà sao nó tệ dữ vậy. Anh đi anh, 7 ngày làm vua chứ em có ngủ được miếng nào đó, hỏi sao vậy. Em nhắm mắt lại là thấy nguyên cái cẩu đầu đau để ở chân cổ, tại 7 ngày tại 8 chết. Đó, em ăn một miếng ăn là yến xào di cá mập đồ mới chưa lên tới miệng nữa, thấy chân cổ nó cắt rồi. Ngày thứ 8 cắt nên bỏ xuống không ăn được, ngồi nó mới rầu không mà ngủ không được, ăn không được, rồi thức sáng đêm nó tóc nó bạc rồi giờ bạc màu là thân thể nó thấy thân tàn ma dại luôn rồi. À, vua dục mới nói rằng các cái vị tỳ kheo tu tập không á phải là để hưởng thụ những cái vật chất này đâu, mà các vị đó luôn luôn quán chiếu và lúc nào trong từng sát na chúng ta cũng chết, trong chết trong từng sát na một các cái tế bào á nó chết lần. Con người ta á, cái gì người ta thế gian thì thấy con người ta đang sống, nhưng mà các vị trí tuệ thì thấy con người ta đang chết. Bây giờ ví dụ nha, mình được 100 năm đây nè, bắt đầu chết lần chết mòn à, chết còn chết còn 99 năm, chết còn 98, chết còn 97, chết còn chết lần chết mòn, mà mình nghĩ mình đang sống, không phải, mình đang chết. Mình đang chết mình không hay, mình tính mình đang sống nên mình gọi là điều gọi là làm hung làm hổ với người ta, chửi mắng đồn ta, rồi gây dựng này nọ lên, rồi chiếm đoạt, rồi tranh giành, rồi lừa lọc, ai nhà ra mình cũng chết lần chết mòn, mà chết khi mà nó mòn hết trơn luôn rồi đó, nó mòn mà tới bằng chữ O đó là không còn gì cả, thân mình chết đi rồi của cải vật chất còn không, cái gì còn, cái thân mình còn đốt vô hố cốt nó cái gì còn, cái thân còn không còn, cái thân là chủ tể, còn cái của mình á, nó chẳng qua là cái bên ngoài thân. Bây giờ mình còn sống nè, cái chùa là của tôi, nguyên cái chùa to như là tu viện Đức Mẹ Hiền, to tới cỡ nào. Nhưng mà mai mốt không có gì, mình lỡ vào cát bụi thì có phải là cái chùa của tôi hay là chùa của ai? Đâu nghĩ kỹ ra có phải chùa của ai? Nghĩ kỹ chút nó cái chùa của ai? Có phải của tôi không? Nếu ai nói là của tôi thì ô cỡ cô, ô không quyền hồn. Ai nói của tôi thì tiếc. Tiếc liếc tiếc, cô hồn lẫn quẩn không đi được. Nên người nào tu tập, ta thấy sự thành trụ hoại không, và thấy cái sở hữu và cái bất sở hữu, tức là ngã và sở ngã của gì, nó chẳng qua là tạm thời duyên đến và duyên đi thôi, gọi là thiết nhân duyên á, duyên hợp và tan thôi, chứ không phải nó là thật. Mình nghĩ nó là thật, luôn luôn lúc vào trong tư tưởng mình á, nói nó là thật không á quý vị, thì mình chết với nó. Chết với cái tài sản danh lợi này, kể cả cái chùa cũng bị dính, chứ đừng có nói mà cái ở ngoài. Cái nhà dính là chuyện bình thường, cái nhà dán keo là chuyện bình thường, mà cái chùa cũng dán keo đó chứ không phải là không đâu. Tại vì chúng ta chưa phải là thánh, nên keo nó dán là dán đối với phàm. Ông phàm nào từ tay chân cho tính mình đầu đều có keo dính hết trơn. Nắm cái gì dính cái đó. Nghe tính không? Nếu là phàm á, tay chân mình mẩy đều là dán keo hết á, nắm cái gì dính cái đó. Nắm vợ dính vợ, nắm chồng dính chồng, nắm tiền dính tiền, nắm nhà dính nhà, nắm cửa dính cửa. Mà nắm cái dính cái gì á quý vị, thì nó nặng với cái đó. Phải không? Dính ở trong lòng nặng trong lòng, dính ngoài tướng nặng ngoài tướng. Dính ngoài tướng nè, nguyên cái chùa lao muốn chết, dính cho tướng chưa? Đó, nó đài đỏ chưa? Chùa càng lớn lao càng nhiều giờ. Đúng không? Đó. Mùa đông á thì sưởi nhiều điện. Mùa hè thì máy lạnh nhiều điện, trả tiền cho chết luôn, càng lớn trả tiền càng chết. Thấy không? Công sức bỏ ra càng chết, và càng lớn cái giá trị càng lớn, trong lòng mình dính mắc càng nhiều. Ví dụ như chỉ vàng ta không dính đâu, mà một khối vàng bắt đầu nó dính đó, nó không bỏ nở bỏ, không nở bỏ tức là dính đó, nó dán chặt mà vô, cái keo nó dán dính chẳng mày. Mà trong nhà Phật gọi là kiết sử đó, nên phàm á là phải dính à. Phàm còn phàm là còn dính, trừ trường hợp là phàm mà hiểu thì hết dính. Phàm là hiểu là sao? Phàm hiểu đạo. Bắt đầu từ cái đạo đó là cái kéo ta cắt đó. Bể ái hà là dây quan nghiệt. Danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Phàm dính chân hả? Em dính chân. Nên đừng nói đi tu không dính. Nói đi tu, tôi đi tu rồi tôi không dính gì chân. Hỏi á, còn phàm hay là thánh? Nếu còn phàm không? Không dính nhiều cũng dính ít à. Tại phàm phải dính thôi. Vì sao? Nhưng mà do ta biết giáo lý, ta có giới lực, ta có giáo lý, ta có Phật Pháp, ta cắt từ từ. Người chăm chỉ cắt, cắt riết nó cũng đứt, gọi là tinh tấn. Tinh tấn tức là chăm chỉ cắt đó. Ta tối ngày ta đi casino, để thời gian casino nó, ta cắt từng cộng. Đúng không? Cái gì cắt cộng mà keo dán á. Ở bên Việt Nam gọi là keo 502, keo dán chuột đó. Cứ nó dính hoài, nó dán gì dính nấy, dán gì dính nấy, gì làm gì dính cái nấy. Nên đừng có bóc vô cái gì, chân bóc vô dính, bóc vô dính. Nên khi mà trong tâm của mình hiểu được điều đó, hiểu được á là những cái này á cũng chẳng qua có duyên với mình trong lúc mình còn sống thôi. Tắt hơi nó lại hết duyên. Như vậy bắt đầu người ta gỡ nó ra, trong cuộc sống người ta rỡ ra, khi còn sống mà họ không dính mắc. Nhưng mà họ chưa phải là thánh. Có đó. Tại vì giáo lý của nhà Phật đi vào trong tâm, ta thấy biết được đó là khi sống ta không dính mắc gì cả. Có tiền xài cũng còn thôi, không sao cả. Có thì làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, còn không có cũng không than phiền gì hết. Đó, có gì thì cái đó ta tháo rỡ. Nó ra lần đó. Nên đó, muốn tu tập thì phải làm người. Mà người muốn tu tập phải thỏa mãn cái điều kiện để tu tập là phải thành người. À, muốn tu thành thánh phải qua kiếp sống con người. Mà con người á mà phải có duyên nữa mới tu được có gì. Do đó mà con người mà muốn tu được á thì phải tạo duyên thôi. Không tạo duyên á quý vị thì làm sao kiếp sau tu. Nên cái người nó nói hẹn kiếp sau tu. Ông hẹn kiếp sau tu mà ông không tạo duyên với Phật làm sao tu. Có gặp Phật được không tu. Vô duyên với Phật làm sao tu. Hữu duyên với Phật mới tu chứ sao vô duyên với Phật tu. Bởi vì có nhiều người á quý vị. Đã thầy, ý con á, con muốn thầy xuất gia cho má con mở tại nhà, để cho má con gieo duyên với nhà Phật để kiếp sau mới đi tu. Là no, nghĩ vậy là không phải là đúng đâu á, không phải là cạo tóc là gieo duyên với nhà Phật đâu, không phải, Ronaldo gieo duyên với Phật hả? Van Cách Lót được, gieo duyên với Phật hả mấy ông? Mấy ông mình đá banh á, ông cạo hết trơn, điện cho người ta đừng có nắm đầu. Đó, tao nói là nắm người có tóc ai nắm kẻ. Đúng không? Như vậy thì đó là giao duyên Phật hả? Không phải, sao mình nghĩ đó là xuất gia cho bà cạo tóc cho bà ở nhà là gọi để giao duyên với Phật. Không phải nghe, mình đừng có nghĩ vậy, không phải bởi vì á, có nhiều người á là nói là đi tu giao duyên nửa tháng như vậy là kiếp sau được tu. Không có đâu. Không có gì cái người nào giao duyên đó, với nhà Phật là không phải là như vậy đâu. Gieo duyên với nhà Phật á, phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa không phải nói như vậy. Đức Phật nói là người gieo duyên với Phật để được thành Phật trong tương lai là người đó phải thờ Phật, phải cúng Phật, phải lại Phật, phải quy y Phật, phải niệm Phật, phải tán thán chư Phật. Thì người đó mới gọi là gieo duyên với Phật. Chứ không phải người gieo duyên với Phật là cạo tóc. Trời ơi, ngay tự nhiên đi ra ngoài tiệm cạo không cái người là gieo duyên Phật á. Cạo người ta gieo duyên với Phật mà người ta cạo để người ta tu mới gieo duyên với Phật. Chứ không phải là cạo không, mình cứ nghĩ là cạo không, lỡ đó là xuất gia giao duyên cạo gì, mà trong lòng không có tu gì hết trơn, vậy lỡ đó ham ăn, dành ghế, đồ ngồi, rồi dành toilet đi, rồi dành chỗ ngủ, đồ. Có, không phải không có đâu, đi vô dành dữ lắm, không có gì thúc chỏ nữa, ngủ, ta lăn qua kế bên mình, nó thúc, bóp cái liền. Đó, không? Ta vô, ta tu giao duyên với Phật, chứ tao đâu có tu với chúng sanh. Phải không? Tu với Phật chứ đâu có túng chúng sanh đụng tới một cái là quất cái chỏ liền. Dần dần thôi, như vậy đó là không phải không có gì. Nên á, sư tổ mới nói là tóc cạo, gọi là tóc vừa cạo, tơ lòng đoạn phủi, cái đó mới là giao duyên đó. Tóc vừa cạo, tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi. Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Vậy người ta mới gieo duyên đó chứ không phải cạo tóc. Gieo duyên đâu đừng có hiểu lầm nha ông quý vị. Gieo duyên với nhà Phật là phải tôn kính ông Phật, phải thờ Phật, phải cúng Phật, hàng ngày niệm Phật, không có gì, rồi quy y Phật, rồi á là phải tán thán chư Phật hàng ngày, tán thán là ca ngợi ca tụng cái công đức của ngài, cái đó mới gọi là gieo duyên lành với nhà Phật đó. Nên sáng sáng chiều chiều phải lên bàn thờ Phật. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lưng thân, thiên nhân chi đạo sư, tử sanh chi từ phụ, nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhựa tán thang ức kiếp ba mạc năng tầng chỉ tâm đành lễ. Đã có chữ quy y, bây giờ đành lễ lại đó, thấy không? Đó giao duyên đó. À, có gì đó tán thán rồi quy y rồi lại Phật giao duyên đó, chứ không phải ta đây cạo tóc rồi nghe ngon nghe ngồi ta bái lại để cúng dường. No, không phải vậy. À, có gì mỗi lần á hòa thượng á là ông hòa thượng á, tức là sư phụ của thầy á, khi đi thọ giới tỳ kheo lên lại hòa thượng để đi thọ giới. À, có gì tính đâu mình quỳ nè, biết lâu nè, quỳ nè, quỳ để chờ hòa thượng ban cho cái lời để mình đi thọ giới. Quỳ hoài ngồi thinh hồi nói một câu một thọ giới để tu chứ không phải thọ giới ngồi trước để cúng dường cho tăng. nói một câu một nhớ tới giờ luôn. Dặn con câu mộng tới câu thứ hai, tính đâu hòa thượng dặn dữ lắm hai con hay đó, mà là cắt cái y này, cắt cái y kia, rồi cái đãi lọc nước, cái gì gì đó ha, rồi tu thọ bao nhiêu giới, trước khi thọ giới con phải lại sám hối gì gì, tính là mình đang nghe có cái giấy cái viết bỏ túi sẵn đó chứ, còn ghi lại ha, dạ gì ngồi hoài nó câu một mà. Thọ giới để tu nghe, chứ không phải để ngồi trước mà cúng dường cho tăng. Rồi xong câu một mà nó thấm, thấm rồi như các quý ngài hòa thượng dạy không có nhiều. Thì đó thì lên thì lại hòa thượng Chí Tịnh, hay là thi lễ hòa thượng Chí Tịnh, nghe quý vị, lại thi lễ hòa thượng Chí Tịnh. Hòa thượng Chí Tịnh ra hiệu là không cho lại, nhưng mình cũng lại rồi đó, hiểu đó, không có gì. Cái nói hòa thượng lên đây chúc vấn an sức khỏe hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con vài điều trong vấn đề tu tập vân vân. Minh Thịnh nói quỳ đó, mình nói rồi vậy rồi mình đâu có dám đi, mà cũng ngồi đó sao nín thinh phăng phắc, cũng không ai nói điều nào, chúng ngồi nín thinh luôn, biết bao lâu luôn. Mình ngồi thời gian qua tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc, hòa thượng ngồi nín thinh nói cái ngồi biết bao lâu. Về ráng niệm Phật hết nhiều đó. Câu một không có câu thứ hai nào hết trơn. Mà còn biết bao lâu đó, mình ngồi mình đợi mình đắng và thiện quấn thị cõi Tây Phương Cực Lạc kinh A Di Đà kính vô lượng thọ nha, mình đợi mình hy vọng đó. Hòa thượng tại hòa thượng là dịch kinh mà không phải chuyện đơn giản, hòa thượng dịch tất cả các bộ kinh đại thừa của Phật giáo đó. Nhất là kinh Pháp Hoa là hòa thượng dịch đó, nên kho tàng pháp bảo mình đến hứng mở ra, mình hứng một câu một tới câu thứ hai, về ráng niệm Phật câu một câu nào mà về mình nghe mình thấm. Khi mà đọc kinh Trung Bộ, đọc kinh Trung Bộ cái bài thứ nhất á là sáu pháp niệm á, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới đó, mình mới như vậy là niệm Phật là đi đầu của người tu sĩ nè. Niệm Phật, niệm Phật phải Nam Mô Di Đà Phật, niệm Phật là tâm tưởng Phật, niệm Phật là kim tâm, kim là hiện tại là now, tâm ở phía dưới tức là biết chính cái tâm mình mà sửa mà tu, đó là niệm Phật. Trong kinh điển mà Bali có gì nói niệm Phật cao siêu vậy đó, ở trong có niệm Phật luôn chứ không phải không có đâu, mà khác với cái niệm Phật cầu vãng sanh, hai cái hoàn toàn khác nhau. Nên niệm Phật là biết chính cái tâm mình mà sửa để trở về với tâm Phật, đó là niệm Phật. Ở trong kinh Trung Bộ á, nên có sáu pháp niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Có gì nên hòa thượng sư phụ thầy cho một câu chứ thọ giới, lên thăm hòa thượng Chí Tịnh nên cho một câu câu hả, không có nhiều, không có gì. Còn hòa thượng Thanh Tự cây kỳ đó thì chưa có đi tu đó, mới gặp hòa thượng Thanh Từ, lên lễ hòa thượng Thanh Từ, không có gì, ngồi hòa thượng Thanh Từ nói nhiều hơn chút, cũng ngồi lâu chứ lắm đó, ngồi nói nín thinh rồi biết lâu chứ đó. Cái này hòa thượng tại đó đi không có ai, đi lên một hai người thôi đó, ngồi trong không gian á tĩnh lặng đó. Rồi hòa thượng mới nói không có tài cỡ nào tài, kiếp này cũng hết. Nếu mà cái thực sự cái tài của mình á mà mình đi tu á, sẽ làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh hết. Ông nói ông á có tài cỡ nào có tài cũng kiếp này hết, nhưng mà nếu lấy cái đó mà đem đi tu á, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh hết. Không hiểu sao hiểu. Nên có được ba chị hòa thượng á là dạy thầy người công công mà mình nhớ. Nhưng mà nhiều khi mình học mấy cái bản kinh học quá trời luôn, 32 quyển, ba mấy quyển luôn mà mình cũng không nhớ được cái gì. Nhưng các ngài á lại nhớ. Nên học qua hòa thượng Di Lực. Hòa thượng Di Lực á trong cái thiền thức khai thị lục á, có một cái câu mình nhớ, nó cũng có một câu à. Ở đâu có thiền định ở đó có pháp, chỉ nhiêu thôi. Mình tính đâu quá là mình giảng pháp mình phải học kinh này kinh nọ ghê gớm lắm có gì, mà không phải. Khi các ngài nói ra một câu mình giật mình, nói ở đâu có thiền định ở đó có pháp à, nên nó về mình phải tư duy à, phải không, phải quán chiếu, phải tư duy thôi. Nên đó, hòa thượng thầy nói một câu, thọ giới là để tu, chứ không phải là để ngồi trước mà cúng dường cho tăng. Tại mình thọ giới phải lên ngồi trước à, tại vì mình là ông thầy rồi. Ông thầy ngồi trước quý cô luôn. Dân dân, chứ không phải ngồi trước cúng dường gia tăng để ta lại đó. Không có phải như vậy, mục đích để thọ giới, để tu. Còn hòa thượng Chí Tịnh nói là ráng về niệm Phật. Đó, hòa thượng Thanh Từ thì dạy á, là nếu mình tài cỡ nào tài cũng có một kiếp này à. Nếu lấy cái tài đó đó, mình đi tu, mình làm lết cho vô lượng chúng sanh. Nói ý hay không? Đó, cái gì? Hòa thượng Di Lực á, thì nơi nào có thiền định, nơi đó có Pháp. Đơn giản thôi, câu thôi, đâu cần nhiều đâu có gì. Nhưng mà gánh cả cuộc đời này gánh không nổi mấy câu đó, tới giờ gánh còn chưa xong nè. Có lúc niệm lúc không niệm, lúc phiền não không niệm đệ tử rồi đó, mình kêu nghe rồi đó nha. Còn Phật tử mà xuống nhà bếp rồi cự lộn rồi đó, lúc đó mình niệm nổi không? Rồi chia băng, chia phe, chia cánh rồi cái gì. Trong chùa cũng có à, có chia à, chứ không có đâu à. Chứ không phải làm cho chùa, trong chùa phải không phải là trăm sông về biển đâu nha. Mà là chia biển thành sông đó. Nghe không có gì nói, không phải không có đâu. Mình nói không phải nói thêm. Nghe không có gì. Nếu ai á, tu thật có cái gì thì trăm sông về biển. Còn tu không thật thì chia biển thành sông đó. Cắt, mà sông phải là sông nguyên cái gọi là Trường Giang đâu. Mà gọi là sông cắt từng khúc, sông có khúc á. Nó cắt từng khúc mà cho nó nát cái chân vậy đó, không có gì. Nói vậy chứ không phải là có, nhưng không phải không có đâu, không phải mình nói thêm đâu. Không có gì. Còn nếu ai á là không đồng ý á, thì lại đây mình chứng minh cho coi. Không có gì, thôi mình nói gì thôi, nói cho vui thôi. Để gì, để thấy mình có tu hay không, không có tu cắt nát ra chứ. Còn có tu người ta chăm sông về biển, thấy không? Như vậy, chơi đâu. Nên nói những cái câu nói nhỏ nhỏ ở một đâu đó của một vị nào đó. Không có gì, chúng ta hãy giữ nó trong lòng. Mà mình làm kim chỉ nam, là hành trang trên bước đường tu tập. Tại mình nghe Pháp nhiều là gì? Để mình khai tâm ở trí mình ra. Và mình bắt được một câu nào đó cho mình để áp dụng trong đời sống của mình. Mà mình tu hết cái quãng đời này. Không có gì. Nhưng mình hẹn, đừng có hẹn lần hẹn lửa. Hẹn tới ngày mai, biết ngày mai còn sống không tu. Hẹn tới kiếp sau, biết kiếp sau có được làm người không mà tu. Tu mới thành thánh, tu mới được an lạc, tu mới thể nhập Niết Bàn. Phải không? Mà tu phải có điều kiện, phải qua thân người. Nên mình đang là cái thân người đủ điều kiện hết. Mình đang còn thở là đủ điều kiện. Còn thân người là đủ điều kiện, còn trí tuệ là đủ điều kiện, còn thở là đủ điều kiện. Còn thân người có trí tuệ mà không còn thở, lấy gì tu? Ở ông hôm lấy gì tu? Phải không? Còn thở ngon lành chưa? Còn thở còn ăn được, còn thở còn suy nghĩ được. Quý vị tu tuyệt vời lắm. Đạo là đường sáng con ơi. Đạo là thanh tịnh tuyệt vời, nghe xong. Đời là khổ cùm gông tại thế. Cõi ta bà lắm kế nhiều mưu. Ta bà tiền cắt tiền xu. Nếu ham danh lợi ngục tù mà thôi. Nếu ai tu tỉnh á thì chớ để bạc lôi tiền dắt. Cuộc đời này đâu chắc còn hoài. Dù ta có dạng của tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quán. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai bi. Chỉ bằng lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm mà niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Như vậy thì cái việc gì mà không nên để tới ngày mai á quý vị? Việc gì không để đến ngày mai? Bất kỳ việc gì mà làm sanh ra được phước báo công đức thì không được để tới ngày mai. Cái việc gì mà làm lên tội cắt liền cụp sợi tóp here bờ ly giờ, nhớ chưa? Đó, cái câu phải cái câu đó là câu thần chú sợ tóp here bờ ly giờ, nói tiếng Anh theo kiểu tiếng Việt. Đó, cứ nhớ vậy thôi, chứ là mình phát âm chuẩn quá khi người ta không nhớ đâu. Mình phải phát âm vậy đó, phải không? Phải là sử dụng cái pronunciation vậy đó mới được, phải không? Nhớ là stop here blizzard. Cái nào mà ác á là stop here blizzard. Đó, cái nào ác là mình dừng lại liền. Như vậy cái nào mà ra được phước thì mình làm liền, làm được liền. Mình làm gì? Phước là gì? Làm để cho mình và cho tất cả vô lượng chúng sanh. Cái đó là phước tự giác, giác tha mà, phải không? Tự độ, độ tha, tự lợi, lợi tha. Làm phước có nghĩa là tự lợi, lợi tha. Mình nghĩ mình là một chúng sanh, mình cũng đang là chúng sanh này, cần mình làm lợi ích nè, chứ làm lợi cho người ta không, mình không lợi thì cũng như không. đúng không? Nhà Phật nó là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Vì nên làm lợi cho mình và làm lợi cho mọi người. Cái gì người ta làm được mà sanh ra phước, người ta làm liền. Bây giờ xung quanh mình cái gì sanh ra phước? Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Niệm Phật lại Phật phải làm liền hả? Đúng không? Tội diệt hà sa tăng trưởng công đức. Còn phước sanh vô lượng á, quý vị. Sao niệm Phật phước sanh vô lượng hồi nào giờ mà không hiểu á? Niệm Phật có ở đâu phước, đâu có giúp ai ra phước. Nhưng mà quý vị niệm Phật hay lắm. Ai mà niệm Phật với tâm Phật, ai mà niệm Phật với thành tâm thành lòng đó quý vị, với tâm thiền á, vắng lặng quý vị, cái lời niệm Phật của mình có thể trải rộng ra pháp giới bằng ngôn ngữ Dharani thông qua năng lực của Niết Bàn. Nên người nào niệm Phật không phải là cái giọng niệm hay đâu, không phải là Nam Mô A Di Đà Phật như vậy đó thì pháp giới mới nghe, không phải đâu. Còn mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, pháp giới không nghe đâu, mà ăn thua cái tâm thanh tịnh mình. Tại vì cái tiếng niệm Phật là cái âm thanh rung động thế gian, nó phải truyền tải qua tâm. Cái pháp giới á, ta nghe bằng tâm mình chứ không phải nghe bằng cái âm thanh va chạm không khí. Mình đừng có hiểu lầm. Nên mình về luyện thanh dữ lắm nha, sáng sớm đưa lên hít hơi bụng là dữ lắm nha, bắt đầu luyện thanh luyện giọng rồi nè. Trước khi tụng rồi ha, lại đi vô đầu quá là o cái miệng mình lại rồi ha, Nam Mô A rồi làm dữ lắm quý vị. Nhưng cuối cùng cái tâm mình không có miếng nào, chứ không có tha thiết, không có chân thành với Phật, không có nhớ Phật gì hết á, thì cái câu đó vẫn lại câu của thế gian niệm thôi, nó không qua được cái năng lực của Niết Bàn. Do đó chúng ta niệm Phật quý vị, mà mình mà niệm Phật chân thành tha thiết, lắng động từ bi hỷ xả buông bỏ mà niệm, tức là mình vứt hết tất cả các cái để lại cuộc đời, còn cái tâm không không mà niệm quý vị, nó tuyệt vời lắm. Đó, đầu mình lấy lòng từ bi tứ vô lượng tâm mình rải khắp pháp giới mình niệm, mình biết không, trong cái thân của mình thôi đó, ở trên đó ghèn không, lỗ tai gáy không, cái miệng ke không, toàn dây trùng không đó, phải không? Mình nội mình độ mấy con đó thôi, con nào mà nó nghe niệm Phật con đó có phước, con nào nghe niệm Phật con đó nó chuyển hóa kiếp, nó tăng lên một cái mức độ của sự tiến hóa, không phải chuyện đơn giản đâu. Không có gì, thì gì biết ông vua Lương Võ Đế không? Ông vua Lương Võ Đế á, bà vợ một hoàng hậu hy thị quý vị, đọa làm thân rắn. Nhưng mà tại sao á, là trước đó người ta mới là quay cái nghiệp cảnh đại về trước đó đó. Bà hoàng hậu hy thị á là một con ếch thôi, sống ở trong chùa, sống gần chùa đó quý vị. Mà hàng đêm á bà kêu ếch để chư tăng thức. Rồi á là người ta tụng kinh á, ta niệm Phật á, bà nghe. Nghe câu kinh, nghe câu niệm Phật, nó ăn sâu cho trong tiềm thức hàng ngày. Vì mà chết đi làm hoàng hậu kiếp sau đó. Nhưng có xui một điều. Bữa đó mấy ông thầy lớn đi hết rồi, còn chú tiểu vừa mập mà vừa ham ngủ nữa. Nó 3 sáng kêu, ngày nào cũng kêu, nhưng đêm nó 3 sáng thức dậy là đi chuông tụng kinh. Kêu quạch. Ông tiểu buồn ngủ quá trời, nghe kêu quá ông ngủ không được, bắt ngang ra chân cổ nó không xiết. Xiết cổ nè, cho đừng kêu. Giống hệt như mà đi con đà điểu mà thắng lợi, bóp cổ người ta thắng lợi vậy đó. Có đi xe đà điểu lần nào chưa? Chưa, con đà điểu nó chạy 108 km/h đó. Nó chạy bằng là chiếc xe mà là mình chạy cái 50-60 này. Lên đà điểu chạy hồi đâu đường đâu thắng. Bóp cổ đó, nó thở đường thắng. Vui lắm, cởi đà điểu á. Mà vợ cho thấy gì không dám cởi. Bữa hổm bữa trước cái chú kia, chú lại cởi đi, thầy cởi thử. Thôi, cởi lưng ta một chút bóp cổ người ta thấy kỳ quá. Rồi vậy mình tu lẽ mình cởi lưng ta còn bóp cổ người ta nữa. Biết đâu rồi mai mốt mình cởi lần đó, mai mốt mình thành đà điểu người ta cởi lưng ta bóp cổ lại sao. Thôi, không dám nào. Không dám nào. Kêu lên, thôi. Refuse, thôi. Không dám nào. Vậy đây hoàng hậu hy thị đó quý vị, bị ông tiểu bóp cổ nè, bóp cho đừng kêu, để ông ngủ. Ai nhà bóp hồi người ta tắt thở, chết qua kiếp sau sanh thành hoàng hậu. Mới kiếp sanh thành hoàng hậu. Rồi ông tiểu á, ông sanh lại qua kiếp sau á thành hòa thượng Chí Công. Hòa thượng Chí Công là thầy của vua Dương Đương Vô Đế, sư phụ của ông chồng bá. Nên mỗi ông chồng bả mỗi khi mà lại hòa thượng, kính trọng hòa thượng là bả gọi là gây con mắt lắm, ứa lá gan lắm. Phải không? Ghét, bất tâm kiếp trước với người ta mà. Nên kiếp này không biết không, chưa tăng nào á, cũng không ghét, nhưng ghét mỗi một hòa thượng là sư phụ của ông chồng mình thôi à. quả báo thôi. Bà theo bà hại hoài không hòa thượng luôn. Có khi bà làm nhân thịt cúng mấy ông tăng luôn, cho ăn bị đỏ chơi luôn á. Nó không có gì, nên cái tâm ác đó chết đi đỏ thành thân rắn. Nghe thấy chưa? Chết đi đỏ làm thân rắn. Nên nó đỏ làm thân rắn vậy đó. Bây giờ cho mày vô lưng đế thấy. Nó là tiếp giờ đỏ làm thân rắn. Tại vì khi sống tiếp không có làm gì mà thiện lành gì hết trơn á. À, do đó mà bây giờ phải cứu thôi. Mà đâu biết cứu làm sao đâu. Mới lên trình với sư phụ là Thượng Chí Công. Hỏi là cách thức làm sao về cứu vợ. Cái giờ là làm thân gắn ngoài sao vậy đó. Thì bà Thượng Chí Công nói là thôi bây giờ á là soạn cho cái quyển sám hối. Để sám hối tội lỗi nghiệp quả. Với là đúc cho một cái chuông. Mà cái chuông này bình thường cái chuông mình nhỏ nhỏ này nè. Thì đánh cái là lên trời không à. Lên tất cả các tầng trời đều nghe được hết, mà dưới cõi u minh địa ngục nghe không được. Vậy thì cái chuông làm sao mà tất cả mười phương thế giới đều nghe được hết vậy? Mới lấy cái chuông quay ngược và xuống treo lên, đánh cái mười phương thế giới nghe được, rồi lại Hồng Trung giờ đó. À, thế thành Đại Hồng Trung giờ là xuất phát từ đời của nhà Lương Võ Đế đó. Chứ không phải trên thế giới đâu có nước nào có đại Hồng Trung. Vậy Trung Hoa thôi, mà Trung Hoa đã truyền sang Việt Nam theo bước đường chinh phạt của lịch sử. Ta thấy Đức Mình Đô Hộ ngàn năm đúng không? Từ thời Thục Phán An Dương nó thất thủ thành Cổ Lo Thành đó. Vụ án Trọng Thị Mỹ Châu, có biết vụ án đó không? Nam Nhân Kế đầu tiên đó, là vụ án Mỹ Nhân Kế đó mà kết hợp ngược lại thành là Nam Nhân Kế đầu tiên cái vụ án hình sự đó đó. Tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặt, đến đổi cơ đồ lắm biển sâu, đắm biển sâu. Đấy. Vậy đó mà chúng ta mới thấy là khi mà soạn một cái quyển đó gọi là quyển Lương Hoàng Sám. Lương là ông vua Lương Võ Đế đó, Hoàng là ông Hoàng, là ông vua đó. Sám là cái bài sám văn thôi, bài sám hối đó. Nên Lương Hoàng Sám là một cái bài sám hối của ông vua Lương Võ Đế. Nhờ sư phụ soạn ra để sám hối cho bà vợ thôi. Tụng mới có nửa cuốn rồi quý vị, đánh chuông mới có nửa cuốn rồi bà vợ thoát khỏi thân rắn lời cõi trời liền. Đang tụng dưới này mà thấy trên hư không xẹt mấy luồng hào quang tiên nữ. Hỏi ai? Là thiếp nè. Thiếp thoát khỏi thân gắn ngoài sao rồi. Nên á, bà bệ hạ ra sao thấy thân gắn rất lớn đó. Nên làm lễ trà tì cho thiếp đi. Làm lễ trà tì như một vị tu sĩ. Làm rõ ràng ra sao thấy rắn to dài đùng chết ở ngoài. Ngoài sao giường thượng quyển của ông vua đó. Ngoài gì? Làm lễ chữ cái trà tì có nghĩa làm lễ trong vị tu sĩ thiêu mới gọi là lễ trà tì. Chứ còn bình thường là thiêu thôi, không phải lễ trà tì. Lễ trà tì dành cho tu sĩ. Nên bà nói là làm nghi thức cho thiếp như là nghi thức cho một người tu sĩ tại thứ thiếp tu rồi. Do đó là phải làm lễ trà tì. Vậy ông vua cũng làm lễ trà tì luôn, đưa về cõi trời. Mày thấy không? Nên tụng Lương Hoàng Sám bớt tội, thấy không? Người đánh Đại Hồng Trung mình cúng dường chuông mỏ cho chùa này cũng bớt tội. Nên đâu có xây chùa tạo tượng đúc chuông trong ba việc ấy thế gian nên làm mà, thấy không? Chừng nào tu viện mà hiền đúc chuông không có ở Việt Nam ta đúc chuông lắm, lâu lâu ta đúc chuông. Người gì đúc chuông cái nhiều người nó bứt dây chuyền lấy nhẫn rồi thảy vô để đúc chuông cái gì, rồi làm cho mấy người đúc chuông ta thích dữ lắm đó. Tại vì khối lượng riêng của vàng á, nó nặng hơn đồng, nó chìm xuống dưới, khi người ta gỡ người ta lấy nguyên cục vàng đem đi. Nó đâu tan đâu. Cái nhiệt độ nóng chảy nó khác nhau. Khối lượng riêng nó khác nhau, mình tính là pha lỏng lỏng giống hệt như sữa pha với đường á, sữa pha với nước hả? Không có đâu. Đâu có gì, cái này là tự thầy nghĩ ra nha. Mình học khoa học mình nghĩ ra chứ không có ai mà đúc chuông người ta nói đâu. Thứ nhất khối lượng riêng nó khác nhau, thứ hai là nhiệt độ nóng chảy nó khác nhau. Thì làm sao mà nó chảy được? Khối lượng riêng khác nhau, khối lượng nặng quá nó chìm tuốt dưới, khi mà nó rỡ ra nó gõ lấy nguyên cục. Mình tự nghĩ thôi, mới có hay không nha, đừng đổ quan cho người ta. Nhưng mà cũng dám có lắm mà, nghĩ khoa học đàng hoàng sao sai được. Khối lượng riêng khác, nhiệt độ nóng chảy khác, nhiệt độ nóng chảy cùng nhau thì nó hòa tan được. Khối lượng riêng nó khác, nó chìm xuống dạng nặng hơn, nặng đồng chìm dưới. Có gì cái đó mình tự nghĩ thôi, còn đúng tính sao nha. Đó tự nghĩ thôi mà còn nhầm khi cũng dám có lắm à. Chứ đâu có đề tài khoa học nào nói chung mình tự nghĩ đó. Dựa vào khoa học, dựa khối lượng riêng mình tự nghĩ ra, nhiệt độ nóng chảy mình tự nghĩ. Đó có gì nên thấy người ta lột thảy thảy vô mình cũng nín thinh vậy. Nhầm khi thảy vô nó không chìm tới đáy làm nhưng ngay giữa cũng được. Vậy còn có nhiều người đã thảy vàng vô tiếng kêu thanh dữ lắm. nguyên cái chuông cả ngàn ký thảy vô có miếng vàng xíu kim thanh gì thanh có nhầm gì đâu trong cái tấn của người ta mà vàng lấy vô có mấy chỉ tí có đồng thanh nói gì là tại vì người ta tin tưởng. Nhưng mà thôi, cái tâm mình muốn cúng dường vô để mình có chuông để kêu thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ mà u minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn cứu bạc minh đồ địa tạng dương bồ tát con chuông đánh vào một cái lan khắp pháp giới để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Không? Do đó mà mình á, cái gì mà làm nên phước là niệm Phật lại Phật, niệm Phật phước báo lại Phật công đức. Nên mình niệm xung quanh mình á, ai nghe con dây chủng mình nghe trước, nhằm khi có con lãi con sên vào trong ruột hay sao, con amip rồi đó, nè, con dây chùng roi rồi đó, con h, con sp rồi đó trong bao tử rồi sao, nè, dần dần ai biết mấy con đó nó nghe hết, nó nghe nó chuyển quá, xung quanh nó nhiều, còn chưa nói tới cá, cái cảnh giới xung quanh quỷ thần, còn chưa nói tới là ghost, xung quanh nhiều, xung quanh nhiều. Ta ngồi người ta nghe mình niệm Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay mà quý vị, nghe niệm Phật ta chắp tay, ta niệm Phật cái là phước chưa, phước thấy không? Bởi vì không biết mình sao niệm phước, ai vậy sau này mới biết niệm Phật là phước dữ lắm. Mà niệm Phật phải thành lòng thành tâm, nên mỗi khi lên tới bàn thờ niệm, hoặc là niệm ở trong mùng mình, hoặc là đi đó ở đây niệm, là mình phải nhớ tới Phật và thành tâm tha thiết chuyện niệm Phật, đừng có nổi sân. Niệm Phật mình phải khởi lòng thương yêu tất cả muôn vạn độ chúng sanh như tâm Phật, quý vị. Nên năng lực của niết bàn trải khắp mười phương, nên câu niệm Phật hay lắm, pháp giới nghe được chứ. Nên mỗi khi chúng ta niệm Phật, ta hồi hướng cho ông bà mình, ông bà mình nhờ câu niệm Phật đó mà lên trên. Quý vị có nghe trong kinh Trung Bộ có cái đoạn không? Ông tiểu đi tu mà ông cái giọng ông rất hay, nên vô chùa ông tụng kinh không à. Ông tụng kinh xong hồi hướng cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp không. Vậy mà không ngờ á, mẹ của kiếp này ông thì không nói, mà mẹ kiếp trước của ông á sanh làm quỷ. Đi lại nghe Phật thuyết pháp không ai cho vô nghe, chỉ ngồi tuốt mà sao biết mà xa vậy đó, chặn ngoài trước có vị Long Thiên Pháp chặn lại, không cho vô, quỷ mà đâu cho vô đó, quỷ ta sao? Cho các cái vị là tu hành là vô phía trong thôi, còn tất cả các khác phải ở phía ngoài hết. Nghe Phật thuyết quý vị buồn lắm, muốn vô nghe Phật thuyết. Nhưng mà từ ngày ông con á, ông đi tu, mà con có kiếp trước chứ không phải con kiếp này không đâu, nên cha mẹ nhiều đời mì kiếp là vậy đó. Con kiếp trước đi tu vô chùa tụng kinh, tụng kinh xong hồi hướng, ông hồi hướng cho cha mẹ con nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báo công đức tụng kinh này mà giảng sanh thoát quá rồi nha. Vậy đó quý vị, ông tụng kinh thôi, vừa tụng kinh xong mấy thời kinh thôi, bà mẹ đi tới nghe Phật thuyết pháp, vừa tới ngoài trước người ta mở cửa cho vô, lên tới ghế nhất ngồi trên, quỷ thân quỷ ngồi trên. Cho mấy người kia thắc mắc, mấy kia là tự sao mà quỷ ngồi trên, mà trong khi này các cái gì người ta còn ở đây công phu tu tập, ta còn ở đây quỷ ngồi trên. Thì các cái gì sắp xếp chỗ đó nó mới nói rằng con người ta tụng kinh hồi hướng cho người ta, giờ người ta có phước báo công đức rồi, nghe ta có uy tín nghe, ai cũng là bái bái lại lại con người ta hết trơn á, mẹ của người ta đó, cho vô ngồi đó đó. À, quý vị thấy chưa, uy tín chưa? Nên ông bà của mình á đọa lạc trong các cái kiếp, nên mình tu mình hồi hướng, mình niệm Phật hồi hướng, tụng kinh hồi hướng, thành lòng thành tâm mình bố thí cúng dường hồi hướng, hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đa sanh phụ mẫu, còn nhớ hồi hướng cho quan gia trái chủ luôn nha, hồi hướng cho mấy cái con này mình ăn, rồi cái người này mình chọt, người kia mình hại người ta đó, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp đó, người ta nhờ phước báo công đức đó, người ta đứng lên ta buông, ta không hận thù mình nữa, không có gì, mình hồi hướng luôn. À, do đó làm được làm liền. Bây giờ niệm Phật được không? Tụng kinh được không? Được không? Lại Phật được không? Được. Hồi hướng liền cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng ta không xong mình cũng được phước. Phải không? Mình được phước không? Nên á, giúp đỡ ai được liền thì giúp đi. Mà giúp người khổ nghe, giúp người khổ chứ không phải giúp người sinh, hai đó nó khác nhau. Có thể kể người sinh không khổ. Alo Úc ơi, chị bệnh quá, gửi tao 1,000 rưỡi tao đi khám bệnh. Úc, cái đó người sinh á. À, chưa chắc. À, mình phải confirm mà lại à. Điện thoại hỏi ngoại, ngoại, nội, nội, má, ba, em Úc rồi anh coi, chị hai có bị bệnh không? Hay là đi Long Sơn hết tiền? Long Sơn là gì biết không? À, Long Sơn là lên sòng đi casino á. Cũng điện thoại nữa. Nên chúng ta giúp những người khổ chứ không phải giúp người sinh. Nếu mà người sinh nào khổ thì cũng giúp luôn. mà nhằm ký sinh nó không khổ. Không có gì, nó nghiệt cái chỗ đó. Nên cái gì mà phải confirm lại đâu đó đàng hoàng à. Chứ không phải muốn giúp đỡ, giúp nói giúp gì. Nên mình sẵn sàng cho, nếu người nào khổ mình cho. Không có gì. Nên mấy chú Việt Kiều bên đây về, mấy cô Việt Kiều bên đây về bị hoài à. Bị chửi, bị chú bác chửi. À, gia đình không giúp, chồng họ không giúp, giúp ngoài dân. Ở ngoài Hà Nội, cô đó bên Pháp về, quý vị, đi từ thiện nè, đi thầy đó, đi từ thiện nè, đi về bị ông cậu gượt, muốn chết luôn, gượt bánh, hỏi sao chứ, ổng xin, ổng mua chiếc xe SH, không cho, SH có 9.000 đô, chứ có nhiêu đâu mà không cho, đó, không cho, mà đi, dám đi, đi cho người ta gạo thóc này nọ, cho về tối gượt, gượt chạy vòng. Nào, thấy không? Bà con mong giúp không, tôi cũng phải giúp bà con, giúp những người khổ, nếu bà con khổ giúp bà con, hiểu không? Giúp những người khổ, giúp người thiếu thốn, chứ không phải là cho tiền. Trời ơi, tiền đã vũ móng tay muốn chết luôn, 9.000 nhiều bộ mà tính thì không vậy, mình tính không? Bộ vũ giờ có 2.000 bạc gì à, lấy trả lại chủ 800 còn có 1.200, hiểu không? Còn insurance nè, hiểu không? Test nè, insurance nè, test nè, rồi bill nè, nhiều thứ còn lại cái gì đâu, gì còn lại chắc màn đồng hay đồng chứ nhiêu, phải không? Thôi cho lại 2 đồng bộ đi, 2 đồng bộ dưới ra 2 đồng bộ, 10 bộ 20 đồng, 100 bộ 200 đồng, 1.000 bộ có 2.000 bạc, thấy không? 1.000 bộ 2.000 bạc mà xin 9.000, 1.000 bộ có 2.000 đồng mà xin 9.000. Không có gì, vậy là bao nhiêu bộ? 4.500 bộ. 4.500 bộ dũa đó. Này giống như kéo đền cò rồi. Dũa đó, 4.500 bộ mới được 9.000 đây nha. Mới được chiếc SH nghe. À, motorcycle nghe. À, mới được nhiêu đó thôi. Nên chúng ta cho những người nào khổ chứ không phải cho người nào sinh. Mình tu rồi, ai khổ, gia đình khổ cho gia đình, dòng họ khổ cho dòng họ, chúng sanh khổ cho chúng sanh, chứ không phải là người nào sinh mình cho. À, như vậy đó là người con Phật, mình vậy là người con Phật, chứ không phải nói không cho gia đình, đúng, gia đình khổ cho luôn, chứ người ngoài, quý vị, nhưng ưu tiên cho gia đình trước, ưu tiên cho dòng họ trước. Nếu tất cả đều khổ thật sự, mình cho, đừng tiếc, đó là mình đừng nghĩ cho gia đình. Nhưng mà tại sao mình ưu tiên? Tại những đó có duyên với mình nhiều hơn. Những người dòng họ, thân tộc, người có duyên mình nhiều hơn, nhưng thật sự người ta khổ mình giúp. À, không sao cả, giúp chúng sanh mà, người nào có duyên giúp trước. À, dần dần, nói vậy chứ mình không phải chọn lựa. Đó, nhanh dụm đi, hàng ngày nhanh dụm. À, làm được gì làm điền với gì, người ta xin, nếu thật sự cho được thì cứ cho đi. Giúp người ta được thì giúp đi, nhất là cái văn hóa ứng xử trong cuộc đời. À, sớm sớm chiều chiều gặp chồng, gặp con, gặp vợ nè, nói một câu nhẹ nhàng được không? Cho một câu nhẹ nhàng được không? Bố thí đi. À, quý vị tài thí pháp thí vô quý thí vô, mà bố thí một câu vô quý đi. Vô quý thí là gì? Là làm an lòng người, bố thí cái không sợ, làm cho ta vui. À, dân dân như vậy làm được không? À, gặp chồng nói một câu, anh khỏe không? Gặp bà vợ nói là, em khỏe không? Darling, my darling, how are you? À, nói liền quý vị, thấy không? Rồi lại chăm sóc ta, nấu cơm cho ta ăn, giặt đồ, rồi vân vân, nhẹ nhàng chăm sóc này nọ. Tất cả đó mình có thể làm được liền đó mà không chịu làm. Đấy, thấy chưa? Đâu tốn kém đâu mà không chịu làm. Đó, mình cho ai? Ở ngoài cũng vậy. Cho đây đây cảm ơn. Đấy không? Cho người thân mình. Cho gì? Cho một câu nói nhẹ nhàng. Cho một lời cảm ơn. Cho một lời xin lỗi. Cho một cái hành động mình giúp đỡ, nâng đỡ. Ví dụ nè, chút bán xuống lầu nè. Đó, đi cặp bên kè xuống liền. Thấy không? Vừa tới là kè xuống liền. Trời ơi, ta nhớ suốt đời không biết. Còn tự nhiên để cho người ta đi cuối té là sao? Đó, dân dân. Nói chung là những cái nhỏ nhỏ thôi, không có gì hết. Một lời nói, một cử chỉ, một hành động, một sự an ủi, một sự dỗ về. Đó, trong lúc cần thiết có gì chúng ta có thể làm được liền đó. Mà mình không chịu làm. Tại sao không làm? Ghét không làm. Đi đâu vậy? Ghét không làm. Đó, cái gì? Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Thấy không? Ghét chi nó bận lòng mình. Đâu có gì? Ghét người ta, rác không bụng. nghe không? Do đó đừng có ghét người ta, nên không có rác, không buồn. Nên làm được liền, tụng kinh làm được nè, niệm Phật làm được nè, ngồi thiền làm được liền nè, bố thí cho người ta làm liền, cầu nguyện cho người ta được liền nè, phải không? Giúp đỡ những người thân mình được liền, bố thí lời nói được liền, bố thí cử chỉ hành động được liền. Bây giờ chút xíu gặp người kế bên đó làm được liền đó, sao không làm đi? Không có gì, làm ta nhẹ lòng, có gì ở nhà ta căng thẳng muốn chết, làm việc muốn chết. Rồi còn có ông chồng á, ông phan bôi về Việt Nam coi dơ be nữa, buồn muốn chết luôn, phải không? Đó. Ấy sao mà suy nghĩ giữa cái gì đâu, suy nghĩ phan bôi là phản bội đó, coi vợ bé là có vợ bé vậy thôi. Tôi nói không có dấu, bởi vì sao? Đọc mà điện tính được, điện tính ta đâu có bỏ dấu, nên mình cũng phải nghe là cái kiểu không bỏ dấu để nó quen đó. Như vậy ta buồn muốn chết nên lại đây mình có một câu an ủi, hay không, có câu an ủi không phải sao cả, không có gì. Cuộc sống mình bây giờ á, ta không bỏ mình thì mai mốt chết người ta cũng bỏ thôi, cũng dễ à, ngang nhau mà, thấy không? Thôi không đi trước cũng đi sau mà, đó, get in line rồi ai cũng tới à, phải không? À, do đó không bỏ trước cũng bỏ sau. Trước khi mình đi tới đây mình đâu có quen ổng đâu, và sau cuộc đời này mình cũng đi chỗ khác cả như không quen. Vậy có duyên gặp nhau trong một chút hoàn cảnh thôi, à, thì ổng đi trước không khỏi đi sau, vậy thôi. À, đơn giản vậy thôi, nói vậy cho cuộc đời nó nhẹ nhàng thanh thản. À, thôi về niệm Phật nó mới lâu dài. À, đạo là đường sáng con ơi, đạo là thanh tịnh tuyệt vời, nghe không? Tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên.